có Phật tử viết nêu ra vài câu hỏi. Mấy câu hỏi này thì lần lần đây tôi sẽ giảng rồi sẽ có trả lời những câu hỏi này. Giờ xin không trả lời riêng, vì lẽ là hỏi về Bồ Đề và Niết Bàn đó mà. Bồ Đề là Niết Bàn, hỏi là ngoài cái Bồ Đề Niết Bàn ra còn có Bồ Đề Niết Bàn nào trong tâm không? Để như vậy thì cái đó chúng ta sẽ học rồi sẽ có tự nhiên nó giải đáp ở trong những cái bài chúng ta học. Còn có cái thơ mà tôi có nói lần rồi, tôi không biết là cái vị mà để là Tịnh Thủy Phương này đó có đi hay là không có đi. Mà bữa hổm thì đưa một lần rồi, tôi đã có trả lời rồi. Bữa nay cũng Phật tử để cái danh là Phật tử Tịnh Thủy Phương đưa một lần nữa thì lại để cũng cái thơ đó. Như vậy là cũng xin không có đi giải quyết vấn đề đó ở đây. Chúng ta học nghiên cứu về cái chương mới. Vừa qua thì chúng ta nghiên cứu về cái chương nhập bất nhị pháp môn, tức là chứng nhập pháp môn bất nhị. Cái chương đó chúng ta triển khai rất là dài, tới 3-4 lần. Thì tôi cũng xin nhắc đồng đại chúng là nên để ý về cái chương đó, tư duy thật nhiều. Đó là một phương pháp tu đó, tu rất là thiết thực đó. Đại để là cái pháp tu ở trong đó là ta rút cái gì ở trong đó, ta học cái gì ở trong đó. Đó là ta phải huấn luyện, phải bồi dưỡng trí tuệ của ta hướng về cái mặt thanh tịnh, trong sáng. Từ từ đi tới cái chỗ mà nhìn thấy vạn pháp trên cõi đời này, đừng để cho nó tương quan, nó chằng chịt, nó dính mắt với ta nhiều, để rồi ta phải sanh ra những cái phân biệt là thương, là ghét, là tốt, là xấu, là vui, là mừng, là buồn, là giận, là thương, là yêu, là sợ, vân vân. Nghĩa là ta hạn chế những cái đó, để rồi ta bồi dưỡng tới cái mức mà nó thành tựu được cái gọi là vô phân biệt trí, cũng gọi là căn bản trí. Tức là ta giảm bớt lần tất cả những cái phân biệt cho tới không còn phân biệt. Không còn phân biệt đây có nghĩa là không phải là cái trí ta nó đần độn, nó cùng mằng rồi nó không có gì hết, không phải vậy. Nhưng mà không còn phân biệt đây là đạt tới cái chỗ mà vẫn thấy hết, vẫn biết hết, vẫn nghe ngửi nếm xúc biết, nghĩa là lực căn ta vẫn còn công dụng đầy đủ. Nhưng mà chỉ có cái điều là ta xem thường nó, những cái không cần thiết cho cái đời sống, mà cái đời sống an lạc giải thoát á, những cái nào không cần thiết cho cái mục tiêu đó, ta samatha, tức là chỉ samatha, tức là chỉ đó, tức là nghĩa là lừa lọc rồi chẳng nắng nó bỏ cho ta. Thì cái bài học rồi là ta phải rút cái điểm mà cốt yếu trọng tâm của cái phẩm mà nhập pháp môn bất nhị là những cái lúc này là ta học là cái từ samatha, là cái đó, từ cái chỗ samatha, tức là ngăn chặn tất cả những cái vọng tâm phân biệt. Thì lúc bây giờ ta vẫn còn cái trí, gọi là trí vô phân biệt, ta cũng gọi là căn bản trí. Căn bản trí là vì cái trí đó, là chính cái trí đó là nó phát xuất từ ở những cái thật tánh thanh tịnh của chúng ta. Thật tánh thanh tịnh của chúng ta thấy tất cả, biết tất cả, nghe tất cả, ngửi tất cả, nếm tất cả, mà coi như không thấy, không biết, không nghe, không ngửi, không nếm gì hết. Vì là nhìn dạng sự dạng dẫn, nắm được cái quy luật của nó rồi. Vấn đề sanh già bệnh chết, nắm được quy luật của nó rồi. Vấn đề sanh trụ diệt diệt, nắm được cái quy luật của nó rồi. Vấn đề thành trụ quả không, nắm được cái quy luật của nó rồi. Thì còn cái gì để mà sanh ra đau khổ, để mà tham luyến, để mà phân biệt nhiều, để cho nó rắc rối cuộc đời. Nắm được cái tình lý đó rồi thì có thể nhìn thấy vạn pháp giai không, hoặc là không phải là không hoàn toàn,
mà nhìn thấy giải thoát bằng cái cách là duyên sanh duyên nguyện. Vì duyên sanh duyên nguyện cho nên ta không để tâm phân biệt, để cho nó tác động cái hoành hành mà ta đang khổ. Thế thì cái chương mà nhập bất nhị pháp môn là cái cốt lõi mà ta cần học là ở chỗ đó, cái trọng tâm mà ta cần nhớ là ở chỗ đó. Nó là phương pháp tu hành rất là hữu hiệu đó. Thành ra nghiên cứu cái chương mới, chương thứ 10 là cái chương này là nói về cái cảnh giới tịnh độ của Đức Phật Hương Tích. Cảnh giới tịnh độ của Đức Phật Hương Tích, tôi nhắc cho đại chúng là đọc lại 10 cái gọi là thập quyền nguyên khởi đó, hay cũng gọi là thập quyền môn, tức là 10 cái môn đó, cái ý nghĩa nó rất là sâu sắc, màu nhiệm, cho nên gọi là quyền thập quyền môn, tức là 10 cái môn mà cái ý nghĩa rất là sâu xa, rất là màu nhiệm. Thì đại chúng mình đọc lại cái đó cho kỹ. Thì học cái kinh Di Ma Cật này từ đầu tới cuối đều là tương quan với 10 cái môn đó rất là chặt chẽ. Thì cái phẩm mà Phật Hương Tích này đó, nếu mà trong chúng mà không học thập quyền duyên khởi đó cho kỹ thì các vị đọc cái phẩm này y như là những cái chuyện mà thần thoại quan được. Các vị không thấy cái lợi ích gì hết. Mà thần thoại quan được nó chỉ là bao nhiêu tiểu thuyết, bao nhiêu khoa học viễn tưởng, người ta làm thêm, người ta viết bao nhiêu là tiểu thuyết rồi, kể cả người ta cụ thể quá cái bằng thêm nó cũng còn được đó mà. Coi người dẫn hay, hấp dẫn đó. Thế thì là trong kinh điển của Phật mà có thần thoại quan được thì đọc cái đó để làm cái gì, không có lợi ích gì hết, chơi được thôi. Đúng như là những cái môn khoa học viễn tưởng vậy, chưa có tưởng tượng đã làm vậy thì đâu có lẽ gì để giải trí chơi vậy. Mà kinh này thì không phải vậy, nhưng mà nếu không học thập quyền duyên khởi thì đọc giống như là thần thoại quan đường, như là khoa học viễn tưởng vậy. Cho nên là tôi xin nhắc là ráng mà đọc cái đó. Bây giờ thì ta bắt đầu, nhưng mà bắt đầu tôi mong rằng là đại chúng mỗi người tự đọc trước nha, bởi vì tôi viết kinh rất là cực, là cốt là để hay là trong khi mà đi nghe giảng, trước khi nghe giảng là hy vọng rằng các vị phải có đọc một lần đó, hoặc là đọc nhiều lần càng quý, ít nhất là đọc một lần. Cho nên là tài liệu mà nó có viết ra là cốt là để làm như vậy. Thành ra bây giờ đây là tôi phân tích cái mà thực chỉ rồi, tôi phân tích trước cái này để cho các vị nghe, nghe nắm cái cốt lõi, cái rồi sau đó mình đọc lại cái phần nguyên văn của bộ kinh. Từ đó ta nghe những cái điều mà giống như là quan đường, như là thần thoại đó, nó sẽ có ý nghĩa mà không phải thần thoại quan đường. Thế bây giờ là tôi nói gì các mình thực chỉ rồi nè. Kinh Di Ma Cật ba lần hiển bày tịnh độ trong pháp giới nhất chân này. Ngay cái lời tựa tập 1 tôi đã giới thiệu rằng kinh Di Ma Cật này có ba lần hiện tịnh độ rồi. Nhưng mà ba lần hiện tịnh độ này mà nếu mà các vị mà không học cái phần mà tịch chỉ, không học những cái thập môn quyền quyền đàm, thập quyền duyên khởi đi, thì y như là chuyện thần thoại quan đường, không có khác chút nào hết. Mà kinh này có ba lần hiện tịnh độ lận đó. Cái phẩm này là cái phẩm mà ta đang học đây đó, phẩm Phật Hương Tích này là hiện tịnh độ lần thứ hai. Còn hiện tịnh độ lần thứ nhất là tôi nhắc cho đại chúng là cái chương một, cái chương một là do cái sự nghi ngờ của ông Xá Lợi Phất. Đức Phật dạy rằng là nếu như người nào, chúng sanh nào mà muốn tu hành thành Phật thì chúng sanh đó phải trao dồi bồi dưỡng khắc phục để cho cái tâm của mình được thanh tịnh. Mà cái tâm của mình thanh tịnh đó thì là mình sẽ mình có được cái quả Phật thanh tịnh. Và khi thành Phật thì cõi nước Phật được thanh tịnh. Thế thì trong lúc đó ông Sa Lợi Phất mới nảy ra cái ý nghi ngờ rằng cứ theo lời của Như Lai nói, hễ có cái tâm tịnh thì là khi mình thành Phật là cái cõi nước của Phật nó tịnh. Vậy thì chẳng lẽ Đức Thích Ca Mâu Ni, Hồ Đức Công Nhân, Ngài Cư Tư Nhân bất tịnh hay sao mà bây giờ cõi nước của Ngài nó gồ ghề, nó gò nóng, nó nhiều gai gốc hầm hố, có những cái xấu xa như thế này, những cái lương hình áo cũng đầy dãy trên cõi đời này. Thế thì trong lúc Ngài Tư Nhân, Ngài Tư Nhân bất tịnh hay sao? Thì từ cái ý nghi ngờ đó của ông Sa Lợi Phất, Đức Phật mới hiện ra cảnh tịnh độ. Tất cả đều trang nghiêm, đều thanh tịnh, đều trong sáng, trăm hoa đua nở, vàng rồng làm đất cũng lưu ly, pha lê sa cừ xích châu mã não, đúng như cõi nước của chư Phật trong mười phương mà kinh đã nói, và mọi người đều thấy đều biết. Thì Đức Phật nói rằng là hiện tịnh độ như vậy đó, để cho đại chúng thấy đó. Như vậy là đem cái là cái từ của ta bà này, ô trượt này mà hiện ra tịnh độ. Thì cái chuyện đó không phải là dũng ý làm cái chuyện thành thoại văn đường, mà là dũng ý là để nói với mọi người đệ tử Phật rằng là cái quế độ này là do cái tâm của ta, do cái tâm của mọi người phiền não xấu xa, mà nhìn đâu cũng thấy ô trượt, cũng thấy phiền não, cũng từ cái phiền não xấu xa đó mà nhìn đâu thấy ô trượt, cũng thấy đau khổ, cũng thấy là xấu xí. Còn như tâm Phật thanh tịnh bình đẳng, cho nên nghe nơi cõi Ta Bà này mà cái riêng về Đức Phật Thích Ca thì nghe cái cõi của Ngài vẫn bình đẳng, vẫn thanh tịnh, vẫn trong sáng vậy đó. Còn chúng sanh thì tại vì vô minh nó che lấp, cho nên là cũng cái cõi ở trên cái cõi này là thanh tịnh, là bình đẳng, là trong sáng, là đẹp đẽ như cõi nước của chư Phật mười phương, mà chúng sanh cũng như ông Sa Lợi Phất thì thấy gồ ghề, gò nóng, trong gai, nhiều cái bất bình, bất trắc. Để thế thì là nói rằng là hiện cảnh độ, chứ mà không phải là làm cái chuyện mà như ảo thuật, mà đó là để nói chân lý và dạy chân lý, dạy cái chân lý rằng là tâm tịnh thì mới có cõi thanh tịnh, nếu tâm không tịnh thì không tìm đâu có cõi thanh tịnh. Cho nên cái cõi mà ta gọi là xấu xa này, đối với Đức Phật của chúng ta, Đức Phật là Ngài bậc đại giác ngộ thì Ngài thấy nó thanh tịnh lắm. Nó không có cái vấn đề mà cạnh tranh về quyền lợi, về vật chất, về tài, về sắc, về danh, về thực, về phù, không có cái cạnh tranh nào hết, cho nên Ngài không hề có cái đau khổ nào hết. Mà không có một cái đau khổ nào trong tâm hồn cái gì ra, đất là đất, núi vẫn đẹp theo núi chứ, sông nó vẫn đẹp theo sông chứ, những cái động, những cái hố nó đẹp theo cái động, cái hố chứ có cái chuyện gì đâu mà xấu xa. Cho nên là cũng nhìn cỏ cây hoa lá trời trăng mây nước sơn hà đại địa này, mà với Phật thì nó là thành cái cảnh trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ, là cái ý vậy đó, là cái ý vậy đó, chứ không phải là biến cái núi đá nó trở thành cái núi kim cương. Kim cương là cái gì? Cần chi nó là kim cương? Núi đá vẫn đẹp theo kiểu đẹp của núi đá, hoa trồng trước cửa trong nhà được thuần hóa rồi, được là thay đổi rồi, nó đẹp theo cái hoa trong nhà. Mà cái cỏ nội hoa hàng nó có cái vẻ đẹp của cỏ nội hoa hàng, cần gì phải làm cho nó một thứ. Cho nên khi mà cái tâm hồn mà thanh tịnh, mà giải thoát, mà không có cái sự ràng buộc của vô minh đó, thì nhìn cái gì cũng đẹp hết. Chứ không nhất thiết là phải nhìn cái nào mới là đẹp, mà tất cả đều là đẹp. Cho nên là cái tâm thanh tịnh rồi là nó có cái cõi Phật thanh tịnh, là cái ý nghĩa nó như vậy, không cần biến đổi đâu. Mà tôi nói cái này là đại chúng có thể tự mình thí nghiệm mà. Khi nào mà tâm hồn của các vị mà an vui, mà trong sáng, mà khỏe khoắn ha, không có gì lo lắng khổ đau đó, các vị đi ra ngoài vườn đó, ngoài rừng, ngoài bờ ruộng đó, ngoài mé suối trong rừng đó, các vị sẽ thấy những cái bông hoa ngoài đó đẹp đẽ, mà các vị ngồi có khi nhìn mà quên đi cả ngàn giờ của thời gian. Các vị sẽ nghe cái tiếng nhé rên rỉ cho nhỏ, cái tiếng giặc sành kêu chất không, mà các vị nghe còn hơn là những cái bản nhạc tuyệt vời, nếu là tâm hồn của vị hoàn toàn thanh tịnh trong sáng.
Còn mà tâm hồn mà đầy đau khổ rồi là tất cả những cái nhạc nào ngon lành nhất hay ho nhất của thế giới nha, đều là vô công dụng, có hiệu quả vậy đó. Cho nên cái việc đó là cái việc có thật. Mà Đức Phật hiện cái tịnh độ lần thứ nhất ở cái chương 1 là để nói lên cái vấn đề đó. Còn tâm hồn đau khổ thì không có, không bao giờ tìm đâu có tịnh độ nữa. Tâm hồn đau khổ dành đau buồn đó, buồn trong cửa bể chiều hôm. Cửa bể chiều hôm đẹp lắm đó nha, nếu mà tâm hồn ai đẹp là nhìn cửa bể chiều hôm mà có những chiếc thuyền thấp thoáng, đẹp lắm đó chứ. Thuyền ai thấp thoáng cánh buồn xa xa, cái cảnh đẹp đó nó dễ mà chẳng buồn. Buồn trong ngọn nước mới xa qua trôi mang mát, biết là về đâu buồn trong nỗi cỏ dào dào. Chân mây mặt đất một màu thanh thanh, buồn trong gió cuốn mặt dợt gầm gầm. Ầm ầm tiếng sóng chung quanh ghế ngồi, chung quanh những nước non người đau lòng lưu lãng nên dài bốn câu. Những cảnh của ta là vậy, là không có cảnh nào đáng buồn hết. Mà nhìn đẹp đúng thành thơ đó mà. Là thơ đúng sao là thơ được đó mà. Nhưng mà với cái tâm trạng của một người mà xa cha xa mẹ mà xa quê hương là buồn vậy đó. Nhìn mất chảy cũng buồn, nhìn qua trôi cũng buồn, nhìn cỏ mênh mang đồng ngoài đồng nổi cũng buồn. Nhưng mà thật sự cảnh đó đâu phải là cảnh buồn. Người vui thì cảnh đó vui lắm. Cho nên phải học cái đó. Rồi cái chương này đây là hiện tịnh độ lần thứ hai này. Ta sẽ bắt đầu nó phân tích cho mình. Kinh Giới Hoa Cật ba lần hiện thành tịnh độ trong pháp giới nhất chân. Mà nhớ rằng hiện tịnh độ là hiện nói vậy đó, chứ thì thật ra là tịnh độ hay quế độ cùng mở trong một cái pháp giới, không có ranh giới cách biệt gì hết, gọi đó là pháp giới nhất chân. Tịnh quế gì đồng ở trong đó hết. Nhưng mà tùy theo cái phước báo, cái nghiệp lực của chúng sanh mà thấy có tịnh có quế vậy thôi, chứ cùng ở trong pháp giới nhất chân hết. Tôi nói ví dụ như giờ này, lấy nước Việt Nam mình làm những cái ví dụ nhỏ hẹp đây. Người Việt Nam cùng ở trong nước Việt Nam chứ không qua đâu hết. Nhưng mà người Việt Nam có kẻ làm quan lớn, có kẻ làm quan nhỏ, có kẻ thâm lương, có kẻ tham nhũng, có kẻ gây những cái án mạng tội ác giết người. Do vậy mà cái đời sống của người Việt Nam ở trong cái đất nước Việt Nam này khác nhau hết. Có những kẻ đang ở trong tù tội khổ đau, có những kẻ đang làm ăn tận tụy cực nhọc mà tâm hồn rất là thảnh thơi, có những kẻ giàu có ghê gớm sự nghiệp với là rất là nhiều, nhưng mà đêm ngủ không yên, nằm trong nhà mái lạnh mà như nằm trong gần như là những đống lửa, những than hồng. Rồi có những kẻ là cũng sung sướng giàu có đầy đủ mà an vui hạnh phúc. Rồi có những kẻ cũng đầy đủ tất cả mà người giàu cũng khóc, hay là nước mắt người giàu giàu cũng khóc nữa, tiền của nhiều lắm, sao nhà lầu đủ thứ mà cũng khóc, vàng bạc muốn gì cũng có mà cũng khóc. Thế thì là lấy cái nước Việt Nam này mà ví cho cái pháp giới nhất chân. Còn tất cả từ cái gia đình của ta đó, từ cái gia đình của mọi người đó, là ví cho là từng quốc độ riêng biệt, từng nhà riêng biệt ở trong một nước Việt Nam chung cùng, cũng như từng quốc độ riêng biệt ở trong pháp giới nhất chân. Rồi từng người ở trong từng cái gia đình đó đều tâm trạng khác nhau hết, là do vui hay buồn, là do con người, do phước báo, do nghiệp lực, do hoàn cảnh, do đời sống của mình tạo ra. Cho nên vui xuân thì vui khắp phương trời, mà buồn xuân riêng để cho người tương tư, là vậy đó. Cho nên học kinh điển đại thừa rồi á, không có lấy làm lạ gì hết. Pháp giới nhất chân mà Đức Phật dạy đây là một việc có thiệt. Mà ở trong pháp giới nhất chân, cõi nước thanh tịnh có thiệt, mà cõi nước mà cái là ô tộc có thiệt, bị sự dư mô nó có thiệt. Mà những người ở trong pháp giới cảnh giới, ở trong cái pháp giới mà pháp giới nhất chân á, có an vui thiệt. Mà cũng có những người ở trong cái pháp giới nhất chân đó mà có ưu bi khổ não thật. Mà nó giống như là đất nước Việt Nam, gia đình của từng nhà, từng người Việt Nam, và sự đau khổ, sự sung sướng, sự hạnh phúc, sự sự bất bình của từng con người Việt Nam vậy. Đó là tùy theo cái lối sắp xếp trong sự sống. Đó là nói theo thế gian đó. Nói sâu hơn là tùy theo cái phước báo của mọi người, tùy theo cái tâm trạng của mọi người. Mà ở trong một đất nước mà vui khổ khác nhau, vui buồn khác nhau. Cho nên mình học Phật rồi mình phải tư duy, mà tư duy như tức là thiền á, để mình thấy cái chân lý thật. Phật nói thật chứ Phật không có nói cái chuyện vũ trong. Thành ra ba lần hiện bài tịnh độ trong mất giới nhất chân, nói nhất chân, người học Phật phải hiểu là pháp giới chỉ có một, toàn thể chỉ có một, một là tất cả, không còn pháp giới nào khác ở ngoài pháp giới nhất chân đó. Cái này thì tôi nói nhiều lần lắm rồi, mong rằng để chúng nhớ cái điều đó. Pháp giới nhất chân là pháp giới thủ cùng tam tế hoành biến thập phương, nghĩa là về không gian thì nó tột mé nghĩ bàn, về thời gian thì hết nguồn khái niệm. Như vậy là tất cả cùng ở trong pháp giới nhất chân, dầu là cõi quế, gọi là quế độ hay là tịnh độ, cùng ở trong pháp giới nhất chân hết. Như cái ví dụ tôi vừa nói nãy, nhà giàu hay nhà nghèo cũng ở trong đất nước Việt Nam hết, nhà khác khá bậc trung gì cũng đều ở trong đất nước Việt Nam hết. Mà tùy theo cái nếp sống của mọi người, nghèo mà chưa chắc đã khổ, giàu mà chưa chắc đã sướng, cùng ở trong đất nước Việt Nam hết. Tất cả chúng sanh cũng vậy, cùng ở trong pháp giới nhất chân, ở trong mười phương pháp giới, cùng ở trong pháp giới nhất chân. Trong pháp giới nhất chân không có vấn đề tịnh quế. Thấy tịnh thấy quế là do người, vì vậy trong pháp giới không tịnh quế lại có ra tịnh quế. Cho nên là cái vấn đề tịnh quế đó mà nó giống như là cái tâm trạng vui hay là khổ của con người chúng ta vậy. Thấy cái đất nước Việt Nam này đẹp lắm, là đó là tâm trạng của ta an lành, thoải mái, bằng lòng sống trong cái đời sống hoặc là khá giả hoặc là khiêm tốn của mình. Nhưng mà dầu đời sống khiêm tốn mà chất là không nhiều, nhưng mà mình bằng lòng, mình thoải mái, thì vẫn thấy đất nước Việt Nam này là tịnh, là bằng lòng, là đẹp đẽ. Ngược lại, những người đời sống cao hơn nhiều, nhưng mà nếu chưa bằng lòng, chưa chấp nhận, thì thấy đất nước Việt Nam vẫn không sướng, không đẹp và không bằng lòng. Nó thành ra uế là vậy đó, là không bằng lòng, là bất mãn, bất bình. Cho nên là ở đây Đức Phật là nói thật đấy, thấy tịnh thấy quế là do người, cũng như bằng lòng hay không bằng lòng là do người. Có những người đời sống rất cao mà vẫn không bằng lòng đất nước Việt Nam. Ngược lại có những người đời sống rất là bình thường mà người ta bằng lòng, ta không thấy đòi hỏi gì hơn nữa. Mà người không đòi hỏi gì hơn nữa thì dầu là cái đời sống không cao nhưng mà vẫn có an lạc, vẫn có sung sướng, vẫn có hạnh phúc. Còn đời sống cao mà thấy không bằng lòng, thấy thiếu thốn đó mà, thì vẫn không có an lạc, không có sung sướng, không có hạnh phúc. Thành ra từ cái chỗ đó mà gọi là uế, là uế vậy. Cho nên cái uế là nhơ nhớp, là thú tha, là vô tâm, không phải vậy. Cái đó Phật không có nói cái đó, không ăn nhầm gì cái đồ đó, rửa hết. Lần thứ nhất ở chương 1, trong quả ta bà uế độ này, Đức Phật Thích Ca cho các hàng đệ tử thấy và biết rằng quả ta bà có uế đó chính là do tội chướng của các ông khiến cho cái thấy của các ông đối với quả ta bà không thanh tịnh. Nếu như trước ánh nắng hòa điệu ấm áp của bầu trời xuân với muôn vàng màu sắc của hoa lá thắm tươi rực rỡ, vậy mà những người mù thì chẳng thưởng thức được gì, không thấy đẹp, không phải vì không có cảnh đẹp, không thấy tịnh, không phải quốc độ của Phật Thích Ca không tịnh. Cho nên học cái này rồi đó, người mà có ý chí mà tu tập á, là tự mình xây dựng tịnh độ cho mình đó. Cho nên chương 1 ta đã học đó, tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, mà dứt tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ tâm. Do cái tâm tịnh mới có được cõi Phật tịnh. Mà muốn có được cõi Phật tịnh là trước hết là cái tâm mình phải tịnh.
Những người tu hành là vậy đó, chứ không có ai mà ban, mà tặng, mà cho, mà hưởng gì được hết á. Mà sửa là vậy đó. Đó là lần Phật cho đại chúng trong hải hội biết, ngay nơi quế độ vốn đã có tịnh độ, chứ không có đâu xa hết rồi. Cho nên cái câu hỏi nể đây là dính lấy lên, hỏi vấn đề Niết Bàn Bồ Đề đó. Cái câu hỏi này là học lâu lắm rồi, hỏi vậy là không hỏi sai. Hỏi chứ ngoài cái Niết Bàn Bồ Đề ra còn Niết Bàn Bồ Đề nào ở trong tâm tánh không? Sao lại có cái chữ ngoài Niết Bàn Bồ Đề ra, tức là Bồ Đề Niết Bàn đó ở đâu? Đâu có hỏi vậy được, hỏi vậy là non lắm. Bồ Đề tâm, Bồ Đề Niết Bàn, tâm tánh cũng tức là Bồ Đề Niết Bàn ở ngoài. Vì nếu tâm tánh mà không có thanh tịnh thì không có Niết Bàn ở ngoài. Tâm tánh mà không có trí tuệ để nhận chân đúng chân lý thì không bao giờ có Bồ Đề ở ngoài. Như thế thì là Bồ Đề Niết Bàn á, không niết là không, bàn là tham, không tham là niết bàn, niết là không, bàn là sanh, không sanh là niết bàn, niết là không, bàn là si, không si là niết bàn, vân vân và vân vân, không có vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn là niết bàn. Như thế là niết bàn tâm và niết bàn ngoài nó đâu có khác nhau, mà nói rằng là ngoài cái Bồ Đề Niết Bàn bên ngoài còn niết bàn, Bồ Đề Niết Bàn nào trung tâm mình không? Như vậy là câu hỏi này nếu mà đem trả lời ra thì nó mất thời giờ đúng chưa, cho nên là học vậy đó là tự biết à. Không có Bồ Đề nào ngoài, không có Niết Bàn nào ngoài đó. Tâm ta mà không có cái trí tuệ với ta mà không đạt tới cái đỉnh cao vô thượng thì không được gọi ở, không tên đâu cho có Bồ Đề, và không có cái gì để gọi là Bồ Đề. Mà chỉ Bồ Đề là do cái trí của ta, cái tuệ của ta đã đạt tới cái đỉnh cao vô thượng, nhận thức chân lý, thấy đúng, biết đúng, nghe đúng, ngửi đúng, nếm đúng, xúc đúng, tức là lục căn xúc đối với rừng thần, thấy được cái sự thật của hiện tượng vạn pháp. Mà cái trí tuệ như vậy, nhận thức đúng cái sự thật của hiện tượng vạn pháp, gọi đó là người tỏ ngộ chân lý, là người đó đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, là người đó có Bồ Đề. Chứ nếu mà không đạt tới đó thì Bồ Đề ở đâu có mà gọi là ngoài Bồ Đề Niết Bàn bên ngoài. Không có cái quả Bồ Đề Niết Bàn bên ngoài nào hết. Có người nào có cái trí tuệ đạt tới đỉnh cao vô thượng thì có một Bồ Đề Niết Bàn. Còn nhưng mà nếu mà mỗi ngày mà cứ thường não vô minh đầy nhảy thì không tìm đâu ra cái Bồ Đề ở hướng Đông Tây Nam Bắc nào hết, cũng không tìm ra Niết Bàn ở phương trên phương dưới Đông Tây Nam Bắc nào hết, cũng có. Cũng như người ta gọi là an vui là hạnh phúc, an vui là hạnh phúc là phải là cái gia đình đó mọi người đều hòa thuận, đều nỗ lực làm ăn khá giả, về vật chất và tinh thần đều là nhất trí, chồng nghe vợ, vợ nghe chồng, con nghe cha mẹ dạy con ngoan, thế thì là cái gia đình đó mới là gọi là gia đình hạnh phúc. Thế nếu mà không có những cái điều đó ở trong ngoài cái gia đình hạnh phúc ra, nó còn có cái hạnh phúc nào ở trong nhân bình người là sao có được? Hễ gọi là gia đình hạnh phúc thì những cái người đó, bản thân cái người đó, bản thân cái gia đình đó không có phiền não khổ đau tràn ngập cả ngày thì gọi là người đó có hạnh phúc, gia đình đó có hạnh phúc, người đó có an lạc, gia đình đó có an lạc. Bồ Đề Niết Bàn cũng y như vậy. Tâm hồn mình không có thanh tịnh, đầy nhảy tham sân si mạn nghi, đầy nhảy phẫn hận khổ đau tật xa thì không bao giờ có cái Bồ Đề, cái Niết Bàn nào bên ngoài. Cái ốc đặc sệt, thân kiến, nguyên kiến và kiến kiến thủ với công thủ, nghĩa là nói chung là sự vật hiện tượng là hiểu sai lầm hết, mà nghĩ rằng có cái Bồ Đề nào ở đâu bên ngoài nữa là không bao giờ có. Bởi vì Bồ Đề tức là phải là trí tuệ giác ngộ, phải đánh đổ tất cả những cái sai lầm của những cái thần kiến, biên kiến, đà kiến, kiến thủ với cam thủ đi, nhận thức được chân lý của hiện tượng vạn hữu thì gọi là Bồ Đề. Cho nên cái này nói nhiều lần lắm rồi đó, để ý. Cho nên đó là lần Phật ra hàng trước cảnh sắc đẹp đẽ muôn ngàn màu sắc, vậy mà những người mù thì chẳng thấy được gì. Không thấy đẹp không phải vì không có cảnh đẹp, không thấy tịnh không phải quốc độ của Phật Thích Ca không tịnh. Cõi Phật Thích Ca thì Đức Phật thấy tịnh, mà chúng sanh thì thấy không tịnh. Người mù không thấy cảnh mùa ngày xuân, trời xuân đẹp đẽ, tại vì là người mù không thấy, chứ không phải không có cảnh
trời xuân đẹp đẽ. Niết bàn khắp cả pháp giới nhất trần cơ, chứ không phải là khắp mà đất nước trên mặt địa cầu này hay là một nước Ấn Độ thôi mà Đức Phật Thích Ca được có niết bàn, không phải vậy. Niết bàn khắp cả pháp giới nhất trần, nhưng mà hưởng được niết bàn, thấy được niết bàn và sống trong niết bàn, ở trong niết bàn, phải là cái người mà không có phiền não, không có vô minh thì mới hưởng được, mới thấy được. Và người đó chính là ở trong đó, bất cứ ở đâu cũng đều là ở trong niết bàn cả. Còn bằng phiền não vô minh đầy nhảy thì tìm niết bàn ở đâu cũng không có. Cái lý đó là cái lý rất là hay, sâu sắc của Đại Thừa Phật Giáo triển khai. Để chúng để ý cái đó, chỉ Bồ Đề cũng nhớ vậy đó. Bồ Đề là trước ta học đó, Tự là Bồ Đề, Bi là Bồ Đề, Hỷ là Bồ Đề, vân vân, 40-50 cái Bồ Đề ta học rồi. Có được những điều kiện đó là có Bồ Đề, có được những cái điều kiện mà giác ngộ, mà nhận thức đúng chân lý, mà để rồi làm lại lạc cho chúng sanh, thì cái Bồ Đề đó có nhiều mặt lắm. Đó là Phật, đó là lần Phật cho đại chúng trong hải hội thấy biết ngay nơi quế độ vốn có tịnh độ. Tịnh độ không cần phải xuất cảnh rời bỏ quế độ ra đi mới có. À, đó là một sự thật đó. Cho nên là tôi nói này đại chúng đấy, tu hành mà mình lo, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình làm tất cả việc lành đó nè, rồi mình hy vọng rằng là để sau này chết rồi mình mới hưởng được cái phước báo, cái an lạc, hạnh phúc đó mà. Nói như vậy là sai đó. Tu hành để nữa rồi mình kiếp sau mình nhờ, không phải vậy. Nói vậy không đúng. Nếu cái việc tu hành của ta mà kiếp này mà ta không có nhờ được gì hết á, thì kiếp sau ta cũng không có gì để nhờ đâu. Người coi chừng ta tu sai đó. À, chứ nếu người ta tu đúng là để làm cái phước nào thì hiện giờ ta vẫn có thể có được nhờ cậy thôi, chứ đâu phải đợi chết. Phải có nhờ cậy ngay trong hiện tại, phải có lợi ích ngay trong hiện tại. Còn nếu mà không có lợi ích gì hết trong hiện tại mà đợi nữa, để kiếp sau, để chết rồi lên bàn thờ ngồi mới hưởng cái công lao mà mình tu hành, là quá chừng hoàn toàn sai. Cho nên cái đó là cái quan niệm bình dân đó từ lâu rồi là hiểu vậy không đó nha. Tu hành chờ chết mới hưởng, là còn giờ không có hưởng được gì hết đâu. Tôi nghĩ là tội nghiệp lắm đó. Coi như có được gì hết, coi như là cả đời làm bậy đó. Tôi nói như vậy các người hỏi tôi tại sao dám nói vậy không? Dám chứ, nói đàng hoàng, có chứng cứ kinh điển đàng hoàng. Nếu mà tu hành mà để chờ kiếp sau mới hưởng hả, thì sao lại phát một kiện leo cư bờ đề a nan ca nhiếp dân dân và dân dân, làm sao chứng được cái quả là nói ta trên mặt đất trong lúc cái này còn sống? Đức Phật Thích Ca 19 tuổi mới đi tu hành, 31 tuổi thành Phật. Mà nếu như Đức Phật mà tu lộn có hưởng gì hết rồi, chờ chết rồi mới hưởng, thì bây giờ các vị có được biết cái gì để mà các vị mà thờ mà kính mà quý mà học theo không? Ngài học đạo rồi, ngài hành đạo rồi, ngài chứng đạo rồi, ngài có Bồ Đề tại thế, ngài có biết bàn tại cuộc đời ngài. Cho nên là ngài mới là làm cái việc là tự giác, rồi mới là đem làm cái việc giác tha, là dạy cho chúng ta ngày nay ta có kinh điển học đây nè. Mà trong cái thời gian đó là ngài hoàn toàn là có Bồ Đề và có biết niết bàn, nghĩa là có trí tuệ hoàn toàn và có giải thoát hoàn toàn. Trong đó những cái người mà chứng được A La Hán mà ngài dạy theo rất đông cũng đều được là giải thoát hoàn toàn, nghĩa là rời khỏi phiền não khổ đau, chứ đâu có phải chờ chết rồi mới là nữa mới là xài cái đó. Cái quan niệm sai lầm vô cùng mà tôi chua xót vô cùng là đại người đại tử Phật ít có được nghe và không có học đạo, không có tư duy về cái vấn đề đó. Còn tôi nói thật các vị nha, các vị gọi là tu nha, mà các vị hiện giờ không có an lạc đó là các vị tu kiểu sao? Tôi biết hết. Tôi kiểu nào? Tôi cái kiểu là bỏ ra 20-30 triệu để sắm xe gắn máy cho ông thầy, sắm tivi cho ông thầy, tủ lạnh cho ông thầy, làm chùa ông thầy cho đẹp, rồi xỏ cái bữa của ông thầy à, xỏ cái bữa này à, bảo đi đâu phải đi đó,
mở làm cái gì mà làm cái đấy, không làm là tôi kiện, mà tôi kiện là tôi lấy đồ trở lại hết. Chết chưa như vậy là tôi vậy là hàng chi để nữa, tới cái đòi thuốc nữa mới có, chứ giờ đâu có. Giờ làm sao có được cái tâm mà độc ác như thế thì làm sao có được. Ông thầy phải làm theo sự chỉ đạo của Đường, không làm theo là tôi đòi hết tất cả cái đó lại. Mà thậm chí tôi còn nói tại sao tôi cho ông mà bây giờ nghĩa là tôi không cần muốn cho ông là tại sao, còn nói luôn cái đó nữa, thì ông thầy còn có cái đức là tự tử thôi, không có cách nào khác. Như thế thì tôi chuyện đó là làm sao có phước được. Phước ở đâu tôi nói chứ, cho nên là chỉ còn một cách là thôi, để tôi được lần nữa tôi phải lấy phước, nghĩa là chết rồi mới lấy phước. Thì chết rồi cũng vẫn không có phước luôn mà còn có tội nữa cơ. Để ý cái đó lên nha. À, đi làm công lao giúp đỡ cho ai gì đó, cứ hãy miễn cho người ta rồi là cứ coi người ta như nô lệ, coi như kẻ tôi đòi, coi như kẻ ăn xin. Bố thí như vậy có phước được không? Làm sao mà an lạc được? Đi đâu là kiêu căng, là ngạo mạn, thì làm sao mà có ăn làm cái để phước được? Hiện đời đâu có để gì, thì chỉ còn có cách là thôi giờ tôi về để nữa, nữa mới là kiếp sau tôi mới hưởng thôi, chứ giờ tôi đâu có hưởng gì đâu. Kêu căng ngạo mạn thất lối đi đâu cũng làm kẻ cả bề trên, bỏ ra mất tiền, coi như mọi người đều tay sai mình hết, thì an lạc ở đâu có chứ, phước đức ở đâu có chứ. Đại để là cái dừng về vấn đề bố thí cũng vậy ha, cúng dường cũng vậy, làm ơn cũng vậy, làm ơn cho ta được chút gì đó thì là đòi lại bằng kiểu này bằng kiểu khác. Rồi gọi là tôi làm ơn với ta nhiều lắm, tôi tu là tôi tu dữ lắm để lấy phước, mà hiện giờ thì không có an lạc. Vậy thì chỉ còn có một cách là hy vọng ở đời sau, mà tôi xin lặp lại là đời nay mà không có an lạc thì đời sau vẫn không có an lạc luôn. Là vì mình tu sai không đúng chánh pháp, không đúng cái nhân của giải thoát, thì cái quả giải thoát sẽ không bao giờ có. Cho nên để ý cái đó đó. Nhiều người coi như tu hành đấy, coi như phát tâm tu hành đấy, nhưng mà không được giải thoát là tại vì mình tu sai đó nha, để ý đó. Cho nên tôi muốn nói với đại chúng là ta làm tất cả những cái việc lợi lạc cho chúng sanh nha, mà ta coi như không có làm gì hết thì cái đó mới gọi là Bồ Tát. Mà hãy làm thật sự ở đâu là hưởng phúc cái đó rồi, hưởng sự an lạc giải thoát cái đó rồi. Bất cứ là làm cái gì gọi là thi ân bất cầu báo và giữ ân vật tri hối, thi ân cho người ta đừng cầu trả, không cần đòi hỏi người ta đền ơn, cái đó mới gọi là tu thiệt đó. Cái đó rồi các vị sẽ được cái sự an lành kỳ lạ, sự sung sướng kỳ lạ, mà tự nhiên các vị không muốn người ta kính nể các vị, mà các vị sẽ có một cái lòng kính trọng, được người ta kính trọng rất là dữ, mà các vị không có muốn gì hết. Cho nên học đạo rồi kinh nghiệm bản thân vận dụng cái lời của Phật dạy trong cuộc sống nó sẽ có lẽ, còn bằng không thì không có được gì hết trơn á. Cho nên là không cần phải là ngay mới quế độ ha, mà có tịnh độ, không cần phải xuất cảnh rời bỏ quế độ ra đi mới có. Cho nên cái quan niệm tôi nói cái này thì không khéo đó, thì nó có thể nó dễ đụng chạm đấy. Chứ cái pháp môn tu tịnh độ, tu pháp môn tịnh độ cõi nước cực lạc được Phật rước về cõi đó, tức là xuất cảnh rồi mới được an vui. Như là nếu tôi đang nhớ niệm Phật đi, nếu ông trai nhớ lầm lần lớn nữa, thì sau này xuất cảnh về cảnh đi cực lạc. Đó là ta giảng quá sơ sài cho các vị đó. Chứ pháp môn tịnh độ cũng không phải tu rồi để xuất cảnh, nghĩa là chết rồi mới giảng sanh qua kia mới hưởng, không phải vậy. Ngay bây giờ là các vị phải có hưởng mới được. Chứ các vị mà nếu mà hoặc là làm chủ, hoặc là các vị ngồi niệm Phật theo sổ tức ha, hoặc là làm chủ gọi là sổ châu ha, sổ châu niệm Phật ha, mà các vị cứ khắc khe về với con, với cháu, với mọi người về vấn đề của cải, vấn đề sự nghiệp, vấn đề nhà cửa, vấn đề đất đai, vấn đề vàng bạc chưa chắc mà chưa xong hả, mà các vị cứ đau khổ, buông chủ ra là đau khổ, rớt rồi niệm Phật là niệm tôi buông bả, buông bả để lấy sâu ha, lấy sâu chuỗi mà buông ra là đau khổ, vì con muốn cho đứa này không cho đứa kia, lấy đất đứa kia đem cho đứa nọ, rồi lấy vàng đem cho đứa này mà không cho đứa kia, còn mới muốn tính toán đủ thứ. Mà đứa nào ghét là cứ chửi cả ngày. Tập trung cho tiền của để cho cái mấy đứa mình được thương mà, rồi hãy buông ra là mình lần rột lia lịa nè ha. Lần vô rồi đã lần ra. Tu như vậy là không phải đâu. Tu như vậy mà chờ sức cảnh rồi bỏ thân này chết rồi cái hồn về mới được lạc mà hưởng, là không phải đâu. Hoàn toàn sai, không có kết quả nha. Điều chỉnh lại chứ không là không có kết quả vậy. Các vị tu là các vị phải có an lạc tại đây chứ. Trong bát quan niệm Phật mà các vị tu cho đúng là các vị tu hành lực độ tổng á, nghĩa là niệm Phật mà cho thanh tịnh rồi, nhất tâm thanh tịnh rồi là các vị buông bỏ hết. Vậy thì dường đất sự nghiệp nhà cửa các vị chia chết cho phân tán đâu đó hết rồi, các vị đừng nhớ nữa. Thế là các vị coi như là các vị đã trong cái niệm Phật này các vị đã có bố thí rồi, không có tham gì nữa hết. Con cháu tụi nó có cho ta ăn, tao sống lên lớp không cần ăn ngon nữa, bởi vì ta ăn mấy chục năm rồi nè. Bây giờ tao già rồi, già bổn phận tụi bay tao chia hết rồi đó, tụi bay cho tao ăn cơm đủ cho niệm Phật không. Tao còn cần nhớ vấn đề sự nghiệp tài sản gì đó. Thế thì các vị niệm Phật đúng thì các vị có tu hành bố thí một cái công lực độ rồi, thấy chưa? Rồi các vị tu mà đúng không là các vị không còn tham lam trong quyền lợi danh vọng địa vị gì đó. Thành ra cái vụ mà sắc sanh tổn thất là lâm đâu có nữa, thì các vị có thì giới rồi đó, thấy chưa? Tôi lực độ tổng đó trong đó cũng không có chữ mắng gì hết trơn, không có chữ mắng, tức là rủa xả, rồi là các vị đã tu về khẩu nghiệp. Các vị không có giết người trộm cắp tà dâm thì các vị là trong niệm Phật đã có tu về tiền giới thuận về thân nghiệp, ý không có nghĩ tham lam là lừa đảo đưa hoa xả trái gì nữa hết á, thì trong cái niệm Phật đó về ý nghiệp của các vị là thanh tịnh. Thế vì là trong niệm Phật có bố thí có tiền giới sao, rồi bỏ sự coi như gác bỏ ngoài tay, sự nghiệp chia hết cho con cháu rồi, cho ai đó cần sẽ đặt hết rồi, giờ như gác bỏ ngoài tay. Thế vì là đâu còn cái lý do để cãi cọ rầy rà tranh tụng chửi bới phiền não nữa, thì các vị có nhận dục thế chưa? Đấy. Rồi các vị đã nhất tâm hay là đi vào con đường giải thoát giác ngộ chứ không còn nhớ cái gì nữa khác hết, cho nên đấy là tu hành niệm Phật đó nè. Thế vì là các vị có tinh tấn mà tâm các vị mới là trụ trong cái chỉ cũng biết niệm Phật thôi, chỉ nhớ Phật thôi chứ không nhớ cái gì khác nữa, thì coi như các vị đã có thiền định và các vị đã buông bỏ tất cả. Các vị nhìn dạng pháp giai không, cho nên các vị không còn liên tiếp cái gì như vậy, thì giống như là các vị đã có cái trí tuệ mà thấy rằng dạng pháp giai không, cho nên không còn đeo đẳng, không còn ham hố, không còn cầu cảnh, không còn dính mắc nữa. Thế thì các vị có trí tuệ rồi đó. Cho nên tôi mà đúng thì là cái pháp môn niệm Phật nó có vừa bố thí, vừa trì giới, vừa nhẫn nhục, vừa tinh tấn, vừa thiền định, vừa trí tuệ. Như vậy thì các vị còn có cái lý do nào để khổ chứ? Không có khổ. Đấy, mới kết quả hiện tiền chứ đâu có phải chờ sức cảnh nha. Cảnh giác cực lạc ở Di Đà rồi, ông mới ban cho gì đó để tôi thọ ký cho nó sau này hiện thành Phật. Nói tầm bậy, Đức Phật Thích Ca thọ ký rồi, cần gì phải xuất cảnh qua trong cảnh giới cực lạc ở đâu đó Đức Phật Di Đà mới thọ ký chứ. Cho nên cái câu mà nó hiểu tiền phước huệ tân gia kỳ tha nhật đắc A Di Đà thọ ký, nói bậy. Phật Thích Ca thọ ký hết rồi, rằng tất cả chúng sanh là Phật, còn đòi thọ ký gì nữa, không đợi xuất cảnh nha. Cho nên tu hành là có sự an lạc thật sự, còn tu mà không có an lạc thật sự là sai, tu sai, đừng có hy vọng. Cái đó khó nói vô cùng, mà chỉ có tu liều mạng thì mới nói thôi chứ không ai. Liều mạng mới nói thôi chứ còn người thường dám nói vậy bổn đạo ở đâu? Bổn đạo nào có bao nhiêu bổn đạo nghe nổi cái đó?
Cho nên tôi nói thật với mấy vị là mười mấy năm nay nghĩa là lẽ ra tôi có chùa xin được chùa này chùa nọ có nhưng mà không có dám. Bởi vì dám mà nói thẳng như vậy thì còn bốn đạo nào mà tới để mà phụ mà lo là sửa cái này tráng cái kia xây cái nọ. Chẳng lẽ cái chùa là lãnh đỡ mình cứ sập bỏ hay sao? Mà nói sửa cái chuyện đâu sửa, cho nên không có dám lãnh. Không có dám lãnh là cái lý do vậy. Nhiều người nói chắc tư tại tu hành nghe gớm cho nên không ham, không phải. Ham cũng được, ham thì lấy gì sửa. Rồi tự nó biến thành động ham luôn. Cho nên ở đây đó hả, tôi biết là tôi để trong này nè, tôi cứ chữ nè. Nghe nói quế độ vốn đã có tịnh độ, tịnh độ không cần phải xuất cảnh. Tôi nói mở một kép á, nó qua kép đều chú ý đó mà, không cần phải xuất cảnh. Ngay tịnh độ có quế độ, ngay tịnh độ có Tây Phương Cực Lạc, không cần phải xuất cảnh. Chờ ngày chết rồi mới có Tây Phương Cực Lạc. Ở trên này giới thiệu quốc độ chúng hương của Phật Phương Tích. Bây giờ nói tới cái chương này mới nói là đích thực cái chương này là giới thiệu về cái quốc độ chúng hương của Phật Phương Tích. Phật Phương Tích giáo chủ của thế giới chúng hương ở thượng phương cách cõi Ta Bà 42 hằng hà xa cõi nước. Cái cõi mà của ta ở đây đó thì Đức Phật Thích Ca làm Phật sự bằng sắc trần và thanh trần. Sắc trần tức là dựa trên những cái vật chất mà Phật cũng như chúng sanh thường ăn mặc ở để mà sử dụng hàng ngày. Chẳng hạn như là ăn thì phải bằng cơm, ở thì phải bằng nhà, nhà thì phải xây bằng gạch, bằng đất, bằng cây, bằng gỗ. Mọi thứ cần dùng nói chung là đều là phải có vật chất này hoặc là bằng thứ vật chất khác. Thế thì những thứ vật chất đó gọi là sắc trần. Còn Đức Phật thuyết pháp như Bồ Tát Văn Thù nói, thực Phật xuất ta bà giới thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn dục thủ tam ma đề thật tùng văn trung nhập, rằng là Đức Phật Thích Ca xuất thế ở cõi Ta Bà này. Nói rõ là vậy đó, Phật xuất ta bà giới thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Phật xuất thế ra đời ở cõi Ta Bà này mà cái cách mà cái thể cách giáo hóa chân thật có hiệu quả nhất là ở chỗ cái tiếng nghe, chỗ cái nhĩ căn và cái tiếng nghe. Trong cái câu đó có ẩn ý là nếu mà Phật xuất không phải là Ta Bà giới mà là hương tích giới á, là thanh tịnh tại hương và khúc. Nó như vậy đó. Dục thủ tam đề dục thật tùng hương khứ đắc, tức là Đức Phật Phương Tích thì sử dụng hương trần và khứ giác và làm Phật sự. Còn Đức Thích Ca của ta thì sử dụng là sắc trần và nhĩ căn thanh trần mà làm Phật sự. Cái điều này nó sâu sắc vô cùng vô tận, để nói lên cho đại chúng biết rằng là tu hành không phải là chỉ có cái nhĩ căn nghe pháp thôi đâu, mà lục căn đều là thanh tịnh cả nha, lục trần vốn cũng thanh tịnh cả nha. Chẳng qua là tùy theo căn tính của mọi người, tùy theo cái quốc độ, cái nghiệp, cái phước nghiệp của cái phước đức và cái nghiệp báo của một cái hạng chúng sanh ở quốc độ nào đó mà sử dụng. Chẳng hạn như thế giới Ta Bà thì sử dụng sắc trần và thanh tịnh, mà thế giới chúng hương này là hoàn toàn là nhà cũng bằng hương, đất cũng bằng hương, giường cũng bằng hương, cơm ăn cũng bằng hương. Như vậy là sử dụng hương trần và khứ giác để làm Phật sự. Nói lên như vậy, nói cái điều đó để mà nói cho đại chúng biết rằng là lục trần là giữ kiện chứng đắc nhân thông nha, lục trần cũng là giữ kiện để mà nhiều vị được thành chứng đắc nhân thông, thành đạo quả giải thoát giác ngộ đó. Rồi là lục thức nha, rồi là thất đại địa thủy quả thông không kiến thức nha, đều là cái giữ kiện để mà dựa vào đó mà giác ngộ, mà chứng đắc nhân thông, mà thành Phật đây, chứ không phải chỉ có một vài món nhỏ đâu. Nghĩa là nói như vậy có nghĩa là tất cả các pháp đều là Phật pháp hết đó.
biết tu rồi, biết nhìn rồi là nhìn đâu là cũng là Phật pháp hết, nghe cái gì cũng là Phật pháp hết, ngữ cũng là Phật pháp đó. Chỗ đó là cái chỗ hết sức là sâu sắc đó. Cho nên cái đạo Phật á, trong phương diện tu hành là làm đạo nó nhiều cách lắm. Sắc thân thân vị xuất pháp gì cũng làm đạo hết. Mà tôi từ cái chỗ tôi học này rồi mà thành thật mà nói, tôi có một cái buồn ra rứt, mà tôi biết rằng cái buồn đó là cái buồn chưa đúng với chân lý được, mà tôi chưa thành Phật được. Là vì tôi nói thật các anh, nguyên tiền mà cất cái chùa từ 1 tỷ cho tới 2 tỷ người ta có thể kiếm tiền dễ nha. Nhưng mà bây giờ thì là cái trường cơ bản mà là giáo hội giao cho tôi sắp tới đây nghe, kiếm mượn 200 triệu nữa đó nghe, mà không trời là tính cái bằng động đáp rồi đó, mà chưa biết làm sao để kiếm mượn đó. Mà tưởng tôi chứ mới là xin á. Còn người ta cấp chùa là người ta cho đất mua một lần 2-3 mẫu đất nha, rồi cấp cái chùa lên đặt tỷ này qua tỷ nọ, không khó lắm. Mà còn cái làm Phật sự này để gieo học đúng bồ đề trong cái đầu óc của con em tử đệ sau này để nối dòng dõi Phật đó nha. Định rồi đó, rất là phụ báo cáo lên thành hội để mượn thêm chừng là từ 200 cho tới 250 triệu nữa thì làm được 2-3 cái lớp học đó. Nhưng mà không biết làm sao, chưa tìm ra phương cách. Cái điều này là cái điều mà tôi phải nói rằng là siêu tư, mà nó có một cái rai rất buồn đó, buồn lòng đó. Là vì cái người Phật tử nó xin lỗi chứ cái hiểu đạo quá đi. Người ta tưởng đâu là người ta làm cái tượng Quan Âm là phước đức ghê gớm lắm sao, ta bỏ tượng Quan Âm ta làm 20 triệu dễ dàng, rồi một cái tượng nào đó người ta phóng ra cái là 500 triệu cũng dễ dàng thôi để xây một cái ghê gớm vĩ đại ha. Nhưng mà còn cái việc mà lo cho là truyền trì đạo mạch mà tục diễm truyền đăng tiếp dẫn hộ lai bá Phật ưng đích là khó vô cùng, xin tiền không ra, chết là cái chỗ đó. Còn nó cho tiền để xây nhà lâu đài chống chở rồi để sau này nó thành nguyên nhân nè, kiện nè, tụng nè, tâm chất nè, thậm chí chết ở trong đó thì lại không khó xin, xin dễ thôi, làm thời gian ngắn là được. Đó là cái điều mà phải nói là phần tôi ra rất lắm. Nhớ tới cái kiểu đạo Phật kỳ cục, cái mà thật hay vô cùng là chúng sanh tại sao lại làm cũng được. Còn cái mà để đó nó trở thành một nguyên nhân chuyện tận sau này ngươi rút tranh chấp về đến thậm chí chấp chấp nhau mà lại dễ làm vô cùng. Đó là vấn đề kỳ lạ mà người đệ tử Phật hình như tưởng như là có. Một là tạo tượng ha, tạo tượng là dễ lắm. Họ nói tới làm Đức Phật nghĩa là 20 thước nữa nè, là bao nhiêu trăm triệu ra làm ào ào, tưởng rằng là mình làm Phật thì mới có phước, chứ không phải đâu. Nói như vậy là tôi không phải là tôi phủ nhận cái phước mà của các vị đóng góp vô để làm Phật, không phải vậy. Cũng như đúc cái quả chuông mấy tấn ha, xin bao nhiêu tấn, là 1-2 tấn vàng, đúc quả chuông nghĩa là hàng trăm triệu ha, mấy trăm triệu dễ dàng. Mà còn cái chuyện mà làm đạo Phật, cái mà Đức Phật dặn dò cặn kẽ kinh này qua kinh khác lại khó làm. Cho nên là điều đó là điều mà tôi suy nghĩ và ra rứt, mà nói thì không được. Nói ai mà nghe, nói người ta cự dữ lắm. Mà chẳng những Phật tử vậy, mà trong cái giới bản thân của cái giới tâm đây cũng vậy nữa mà. Không có mấy người mà lo cho cái chuyện mà truyền trì đạo mạch, tục diễm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức bằng cái đào tạo thật sự cũng có ít lắm, kiếm ít lắm. Cho nên cái đó là cái mà phần tôi gì thành thật mà nói về các vị là tôi có cái chuẩn bị rồi. Nếu mà kỳ này mà không mượn được 200 triệu nữa đó, thành hội cùng tăng ni mà không đóng góp nổi 200 triệu để làm cái vật sự này đó, là tôi sẵn sàng là giao chức để mà đi lang thang ở vườn này qua rẫy nọ, bờ ruộng trên vườn mà chơi thôi, chứ còn không còn kiểu nào làm được nữa. Tại sao người ta làm cái tháp mà là cả 20-30 cây vàng dễ dàng mà chưa chết mà đã làm cơ mà. Còn bây giờ là làm Phật sự nghĩa là đem thân xác mình ra mà làm vậy mà kiếm nghĩa là một vài chục cái vàng cỏ đó để mà làm vốn cũng còn có. Bởi đây là mượn thôi chứ chưa phát sinh nha. Các vị thấy có đau Phật không chứ? Đấy, mà tự nghe cho cái gì tôi nói nó có phải là đáng đau không chứ? Cho nên tôi đau được cũng đúng với tôi thôi, nhưng mà đều chỉ có Phật ông nói mày ngu quá mày đau chứ. Mày mặc được mày mặc được thì thôi chứ đau chứ. nhưng mà phần tôi thì tôi nói trời để cho tôi chết rồi bỏ cái đầu của tôi rồi tôi còn dương khúc rồi bỏ nó uổng quá đâu, tôi nói không có tiền đạt được ta, tôi nghe tử đệ vậy cho nó uổng thành ra bạch vậy mà bạch thế tôn con biết là biết chỗ đó chút vậy thôi. Ông nói mày biết cũng đúng rồi nhưng mà được nó mới thủy rồi thì nó mới thủy mà chứ bị nghe như yên như quả thì đó tôi nói bạch thế tôn rồi đúng rồi con biết. Ờ nhưng mà được rồi con làm không được rồi thôi, chứ còn không có giao chạy mượn từ ngày thì cắt ra nha. Người ta tưởng đó là Phật sự chỉ có một vài chuyện nè, cắt chùa, đúc chuông, làm tượng thôi hết rồi. Là như thay thanh, tưởng có nhiều lâu, chứ đâu có phải. Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần đều là thành tựu Phật sự được hết. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, ta tác động vào mọi hoàn cảnh, mọi nơi trường đều có thể chứng đạo kia mà. Cái chỗ đạo Phật nó nhiệm bầu nó sâu xa chỗ đó. Cho nên là Phật Thanh Tích thì giáo chủ của nước Trung Hương anh ở Thượng Phương cách đây là 42 hằng hà xa cõi nước. Ở đó có một thế giới tịnh độ. Cách 42 hằng hà xa đó là cái nghĩa nói rằng là từ ế mà tới tịnh là cách 42, con số 42, nghĩa là từ địa vị phàm phu mà cho tới đẳng giác và diệu giác là 42 quả vị. Cho nên là từ cái địa vị mà phàm phu là để cho biểu cho ế độ đó mà đi lần lên mà cho nó thanh tịnh, thanh tịnh, thanh tịnh ngay cho tới tuyệt đỉnh của đẳng giác diệu giác tức là thành Phật đấy, thì phải trải qua 42 cái địa vị tu hành mà kinh Lăng Nghiêm các vị học về đó. Thành ra đây là nói rằng cấp 42 cõi hằng hà xa thì mới tới một cái thế giới tịnh độ. Nghĩa là trong cái quá trình mà từ quế mà lên tịnh là phải đi từng nấc, từng bước trải qua địa vị này tới địa vị khác thì mới cuối cùng mới tới cái chỗ tịnh độ kia. Giờ 42 hằng hà đó thì dưới cho thập trụ 10 món, thập hạnh 10 món, thập hồi hướng 10 món, thập địa 10 món, đẳng giác và diệu giác, đó là 42 quả vị. Tịnh độ chúng ông Phật và Bồ Tát sử dụng toàn hương, đất đai lầu các vườn rừng hoa cảnh cho đến thức ăn đều là hương tất cả. Đức Hương Tích Phật giáo hóa cũng sử dụng hương. Đấy, Đức Hương Tích sử dụng hương trần mà làm Phật sự, đất đai lầu các cung điện cho đến thức ăn, không có nói pháp, chỉ có cõi ta bà này mới là thử. Phật xuất ta bà giới thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Phật ra đời cõi ta bà, cái thể cách giáo hóa mà có hiệu quả nhất là ở nơi nhĩ căn để nghe và cái thanh trần để mà nói, thì đó là của cõi ta bà. Còn cõi chúng hương này thì toàn là hương, và do ngửi hương mà được giác ngộ mà thành đạo. Điều đó để nói rằng lục căn và lục trần đều là dữ kiện để chứng đắc minh tâm để thành đạo được hết, làm nên Phật sự được hết. Quá ý nghĩa của sự hiểu, của sự kiện trên, ta thấy có hai phần. Một là nhằm giới thiệu cho đại chúng trong hải hội biết rằng ngoài thế giới quế độ còn có thế giới thuần tịnh độ trong pháp giới nhất chân. Cái thế giới của Đức Phật Hương Tích là thuần là tịnh độ chứ không có quê, không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn cái thế giới ta bà này nè, trong này là gọi là thế giới phàm thánh đồng cư, cho nên là vừa là trời vừa là người vừa là thánh văn vương giác bồ tát Phật cũng ở đây, mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng ở chung ở trong này, cho nên gọi là thế giới quế độ phàm thánh đồng cư. Còn cái thế giới của Phật Hương Tích là thế giới chúng sanh này là thuần là tịnh độ. Nói như vậy là tại sao? Nó phải có lý do chính đáng chứ. Chứ ai mà thành Phật lại không muốn cái thế giới của mình là hoàn toàn là tịnh? Ông Phật nào lại chịu gánh chi mà cái chúng sanh bàm phu mà can cường năng điều năng phục để rồi tạo ra được một ngạ quỷ xuất sanh chứ? Để cho nặng hơi nặng sức người giáo hóa mà không được. Nhưng mà đây là nói như vậy cho nó có cái lý do chân đáng, để cho chúng sanh biết rằng
cái thế giới mà gọi là quế độ đó, nó có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó có người, nó có trời, nó có Atula, gọi là lục đạo luân hồi ở trong cái thế giới quế độ đó. Vì là sáu cái hạng người đó họ còn bay nhảy vô minh, từ vô minh vi tế cho tới vô minh thô trọng, thậm chí có những thứ vô minh cơ bằng vô minh cứu cánh, vô minh cứu cánh vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Có những thứ vô minh cứu cánh cực ác, nghĩa là cực ác về sát, cực ác về đạo, cực ác về dâm, cực ác về vọng long, ý nghĩa luân thiện ác khẩu, cực ác về tham sân si. Thì cái thứ vô minh đó là phải đọa địa ngục đạo quỷ súc sanh thôi. Vì có những người như vậy, có những người mà có thể có những thứ vô minh như vậy, cho nên mới có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mới có người, có trời, có A-tu-la. Còn cái lý do mà ở Đức Trung Lương thuần tịnh đó là nó có cái lý do của nó. Cái lý do đó là trong kinh này nói đó nè, lý do đó là cái thế giới đó Bồ Tát không. Thế giới đó Bồ Tát không. Mà Bồ Tát không có nghĩa là luôn luôn là các Bồ Tát là họ sử dụng, họ đâu có sử dụng được nhãn. Cái thế giới quế độ này thì nó có nhục nhãn nè, nó có thiên nhãn nè, nó có pháp nhãn nè. Còn cái thế giới chúng em là Bồ Tát không à. Mà Bồ Tát không á thì tất nhiên là ta sử dụng toàn là tuệ nhãn. Mà sử dụng toàn là tuệ nhãn của Bồ Tát á thì là con mắt tuệ thì nhìn dạng pháp ta thấy rõ, nó dài không dạng pháp như sanh quyển rồi. Người ta đâu có tạo những cái nghiệp bất thiện. Mà không có tạo những bất thiện thì không có cái lý do để mà nó thành ra địa ngục ngạ quỷ súc súc sanh. Cho nên cái nước kia thường thanh tịnh là ở chỗ đó đấy chứ, nó có cái lý do của nó chứ, lý do rất là chính đáng. Cái điều đó để nói lên cái gì? Không có phải nói cái chuyện cõi Phật hương tích mà chơi, không phải. Cái điều đó để nói lên với mọi người Phật tử rằng nếu mà chúng ta biết sử dụng cái trí tuệ của chúng ta trong đời sống hàng ngày thì cái gia đình của chúng ta, xung quanh những người xung quanh ta và gia đình của chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ không có các sự khổ đau. À, cái ý là ý muốn dạy cái chỗ đó đó. Nếu mọi người đời sống bằng trí tuệ, chồng nói lẽ phải vợ chấp nhận, vợ nói lẽ phải chồng chấp nhận, con thưa lên cha mẹ cái điều đúng, cha mẹ biết cái đó là đúng, chấp nhận. Cha mẹ dạy con biết điều đó là phải, chấp nhận. Nếu mọi người trong gia đình mà sử dụng trí tuệ mà chấp nhận và biết nghe lẽ phải như vậy thì thử hỏi trong gia đình có cái vụ quấn chữ rồi chế sanh đốt nhà không? Không có người đó, không có lý do để cái vụ mà đánh chữ rồi đập rồi phá rồi chế sanh đốt nhà. Bởi vì ta sử dụng trí tuệ cả mà. À, do đó cho nên là nói rằng cái thế giới chúng hơn là không có địa ngục nào của súc sanh, là tại vì thế giới đó là thuần là Bồ Tát. Mà đã thuần Bồ Tát thì toàn là những người sử dụng trí tuệ cả. Ôi chú trời, đó là cái cách dạy tôi nó sâu sắc vô cùng vô tận. Chứ tả cái nước chúng hơn trên kia mà để mà chơi thì chẳng đến nghĩa lý gì. Phật chẳng có ăn nó không đi nói cái chuyện là diễn tưởng, giống như khoa học diễn tưởng đó. Mà nói cái đó để mà dạy ở đây nè, rồi đúng là cái kinh điển mà là gọi là đại thừa, là cái tư tưởng sâu xa như vậy đó, nói như là biến tưởng ở trên cõi hình thức mà kỳ thật là dạy ở đây. Cho nên bây giờ mà tôi nghe, tôi thấy viết sách cũng như là giảng kinh mà tôi nghe nói cái chuyện khoa học diễn tưởng là tôi mới buồn, không nói nổi. Mà mỗi lần tôi buồn là tôi biết là tôi sai rồi. À, phải là pháp môn tích nhị mới được chứ, mà nếu mà còn nghe được còn buồn là mình còn nhị rồi, chưa là pháp môn tích nhị rồi. Cho nên nó khó lắm, việc tu hành khó lắm, không phải dễ. Nghe nói sai không đồng ý cũng là một cái cách mà nó làm cho pháp môn hữu nhị. Mình chưa thể nhập được pháp môn bất nhị. Thành ra nói thì nói thẳng với đại chúng, cho tất cả chúng ta, mình tu đây là mình là bồi dưỡng cái nhân thành Phật lên từ từ, chứ chưa có thành được đâu. Đừng có hy vọng quá mau ha.
chứ còn nói rằng là không hướng dẫn ảnh hoài là không được. À, phải có cái ý chí là đặt cái mục tiêu là thành vô thượng bồ đề thành Phật, nhưng mà đừng có đòi hỏi ma không có được đâu. Nói thẳng vậy à, các vị chịu rồi thôi à, chứ tôi không có bảo đảm các vị thành Phật ma được đâu nha. Bảo đảm sao được hành tàng hư thật tự giá trị mà quả phước quân do cánh chánh thùy. Cái việc của các vị làm là các vị biết mình còn sai nhiều hay là sai ít. Cái niệm vọng niệm của mình hàng ngày là mình suy coi cái vọng niệm nhiều hay là cái chánh niệm nhiều. Cái chánh niệm nhiều thì là mình mới đi tới bồ đề niết bàn được. Mà nếu vọng niệm nhiều hơn thì đòi hỏi bồ đề niết bàn thì ai cho, làm sao được. À, do đó mà tự mình suy biết rằng là mình còn lâu mới khắc phục được cái vọng niệm, mới bồi dưỡng ra cái phần chánh niệm nó nhiều hơn. Và chừng nào mà nó nhiều tuyệt đối mà cái vọng niệm hoàn toàn thất bại, không còn gì hết, giống như cái ly nước mà chắc mà hoàn toàn bỏ cái cặn ra, thì lúc bây giờ các vị lắc cỡ nào đi nữa là càng lắc càng đẹp lung linh màu sắc thôi. Nhưng mà bây giờ đây mà nếu mà cái ly nước về đây mà của mình là tới phân nửa cho ở dưới này rồi nó trông có phân nửa đi thôi, cho nên nó động cái vậy là nó quậy lên là đục ngào hết rồi. Mà muốn thành Phật là y như cái ly nước này phải lớn hoàn toàn xuống dưới đá ly hả, rồi phải cắt chặn gạn bỏ cái đá ly, gạn bỏ đá ly rồi thì từ đó thì sao là các vị cứ mà cầm cái ly mà lắc cỡ nào đi nữa là nước rồi hãy ngưng lại là vẫn cứ trong, để vậy lắc thì lắc mà vẫn cứ trong, mà ngưng lại thì nó trong liền, vẫn lặng liền. Còn chúng ta bây giờ việc tu hành của chúng ta giờ giống như là cái ly về đó mà để cho nó lóng ha, lóng đó rồi lóng cái quậy lên. À, nó rồi đừng ngào rồi cái đèn là mới thở ra hào hển mệt rồi cái đèn vừa lóng xuống, lóng xuống cái đèn là sụp như nhớ những cái đó để ý là cầm cái ly mà lắc nữa vậy mà đòi cho nước trong thì trong sao cơ, lắc hoài mà cảnh thì chưa chắc ra. Cho nên tôi nói vậy là cũng là liều mạng hay nói đó. Nhưng mà tôi liều mạng tôi nói như vậy mà vị nào mà tiếp thu và tư duy lại là các vị thấy là các vị phải tự khắc phục nó có lợi, chứ còn chẳng hơn là tôi cứ tôi nói là các vị tôi đi cưới thành Phật à, Phật nhất định là thành Phật. Bây giờ thì là nếu mà các vị phần nào tôi còn phần nào đem tiền rồi cúng cho thầy sư Vũ Tận như thầy chú Nghĩa nữa là thành Phật bao lắm. Trời nói vậy là lợi cho tôi quá đi chứ, nhưng mà nói như vậy là ý như là triển lãm đồ giả, bán hàng giả mà lấy tiền thiệt là tội với quốc dân đồng bào cũng được, chẳng phải là nghèo lợi ích ăn ít mà bán hàng thiệt, người mua có lợi mà mình cũng có lợi, mình đóng góp cho cái chuyện sản xuất cho xã hội mà cái người mua người ta được tiêu dùng nó tốt thì có lợi, còn bán hàng giả là tội lỗi vô cùng. Cho nên cái câu hành tàng hư thật tự giá trị quả phước nhân do cánh chánh thùy, cái chuyện mình làm mình biết mà, mình đo cái tính niệm hay là cái tạp niệm ở trong người mình đó, hàng ngày mình suy nghĩ mình biết mà, cái bằng ngàn trung kiểm điểm bình sanh sự mà tỉnh lý tương nên nhật sở nghi, hàng ngày á trong cái lúc mà vắng vẻ á yên tĩnh á, mình kiểm điểm lại việc làm của mình, mình kiểm điểm lại tư tưởng của mình, coi hàng ngày á cái tính niệm của mình nhiều, cái thanh tịnh nhiều hay là tạp tưởng nhiều và ô tưởng nhiều. Dựa vào đó mà mình biết rằng phước đức của mình, trí tuệ của mình và cái ngày thành Phật của mình còn gần hay xa. Chứ đừng hỏi ai hết, quả phước nhân do cánh chánh thùy, vấn đề quả phước không cần hỏi ai hết, tự mình kiểm điểm trong lúc yên tĩnh mình biết, hành động của mình biết. Cho nên riêng về tôi thì tôi nói vậy đó, nói nó cũng hơi chủ quan nhé. Thấy chủ quan nghĩa là suy bụng ta ra bụng người á, tôi là cố ý mà trong trí tử á mà còn khó vô cùng trong cái vấn đề mà gạn lọc phiền não của mình, tôi chấp nhận cái đời sống nghĩa là đơn giản và đơn độc đó, hạn chế giao thiệp, hạn chế kinh doanh, hạn chế bạn bè, hạn chế tất cả các thứ, nói chung là hạn chế rất nhiều, nhưng mà còn chưa được bao nhiêu. Thế thì là sư bụng ta mà ra bụng người Phật tử thì làm ăn còn nhiều chuyện quá ha? Làm gì nhiều chuyện quá mà ở thế gian mà không có dân không có chức là cũng khó mà. Rồi ở thế gian mà nếu mà nghèo thì cũng khó lắm. Rồi đã nghèo đã khó rồi mà lớn lên là 40 tuổi là làm ông ngoại là bà ngoại, làm nội là bà nội, mà làm ngoại bà ngoại là một cái chuyện là không dễ dàng chút nào. Cho nên nó nhiều chuyện quá thì làm sao mà các vị tâm hồn mà dễ đứng lặng và lề dễ thanh tịnh được chứ. Do cái chỗ đó mà tôi suy ra như vậy. Để mà tôi nói thật với các vị, cố gắng mà phấn đấu thôi để bồi dưỡng cái dân thành đạt, bồi dưỡng trí tuệ của mình. Chứ theo tôi nghĩ á, nếu không phải là cái điều kiện xuất gia mà cái bằng tuyệt tốn trường căn á, thì cái ngày thành Phật là quyết định là không phải gần lắm đâu, không bao dễ dàng đâu. Xuất gia mà phải tuyệt tốn trường căn cơ, nghĩa là nhìn nhận dân bên ngoài không hề tương quan chính mắt, và lục căn của mình là đấy nó sắc thân nam vị xuất pháp coi như không còn tác dụng. À, thế thì lúc bây giờ mới cho mình tự tha bất cách, à pháp giới nhất chân mình ở trong đó rồi, không còn xa xôi gì nữa cả. Cảnh giới của Đức Phật Hưng Tích chính là ở đây là tinh độ của Đức Phật Hưng Tích đấy. Đối với người mà tuyệt tốn trường căn hả, thì thế giới Phật Hưng Tích là ở đây, ngay đây là thế giới Phật Hưng Tích. Chúng tự tha bất cách, bởi vì giác tâm bản lai cụ túc từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Lúc bây giờ mà các người mà tuyệt tốn trường căn đóng bích lại các căn mà chẳng đến cái tốn ở bên ngoài, các sự vật hiện tượng bên ngoài, thì lúc bây giờ là đại từ đại bi đại hỷ đại xả tứ vô lượng tâm của ta coi như là ta vận dụng mà xài ở trong đời sống, mà thực hiện ở trong đời sống, chừng đó mới dễ thôi, mới gần thành Phật được. Chứ còn chưa có chuyện tướng tiềm căn thì phải nói rằng là phải bồi dưỡng cái danh đó để lên, cái danh thành Phật để từ từ mà lên thôi, chứ đừng có muốn vội mau không được đâu. Thế thì là giới thiệu cho mọi người về cái phong cách nhất chân. Tuy nhiên vẫn không ngoài chân lý tịnh huế do người thế giới chúng hơn thuần tịnh, vì thế giới không có sen tạp cái nhìn của nhục nhãn vốn nhiều tội cấu của phàm phu. Thế giới đó được nhìn qua tuệ nhãn của thuần là Bồ Tát. Đây tôi biết cái này là một cái đầu tư đầu óc dữ lắm ở trong này, mà nếu mà đại chúng để ý mà đọc thì tôi nghĩ là nó có cái điều kiện giúp cho các vị nhận thức kinh điển tốt đó. Mà nếu các vị mà chịu khó mua đem về mà không đọc thì kể như là giống như cho tiền tôi cũng cảm ơn sơ sơ rồi thôi. Chứ các vị mới lợi ích vậy rồi, mà tôi thì cũng nói đúng là cũng không có được cái lợi gì nữa. Mục đích của tôi không phải chỉ lấy tiền sơ sơ của đó, mục đích của tôi là muốn tiền đạt cái tính pháp để cho người chúng ta là đệ tử Phật tu hành mà. Cho nên là nhất bây giờ là đầu óc dữ lắm, xài dữ lắm đầu óc á. Bây giờ tôi đang viết cái bộ kinh này Như Lai Viên Giác đó, là viết rồi có bữa bữa ăn cơm sáng này thì ăn chút dân ua dài cái bữa ăn và cái trái giải khô vậy lại rồi không biết ăn no để viết rồi trưa quên ăn cơm đâu. Vậy khi mà là cần tới cái đầu óc này là cực khổ vậy đó, ngày này qua ngày kia đi dạy về tới bữa dạy về là muốn dạy là về tới nay là cấm cổ luôn mà tu đi. Thành ra quyển sách thì không dày nhưng mà công lao á đầu tư là rất là kỹ, cho nên là hy vọng rằng là đại chúng á để từ giờ mà đọc thì nó có lợi lắm. Thế thì hết giờ rồi, thôi dừng lại cái này.
Chúng sanh